Vô tận thần công, chương 406, chân thân đề thăng, kỳ hiệu thần kinh mạch lạc, góc truyện audio.com, gì vậy, giọng nói khàn khàn truyền ra từ miệng thần quy vương, ngươi là ai, khí tức của ngươi rất quen, là khí tức của hai vị cường giả tuyệt thế vạn năm trước. Các siêu cấp cường giả của vạn năm trước nếu không phải đã chết thì chính là đã rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại một mình lão quy ta. Ngươi đã biết tên họ của lão quy ta thì chắc là người quen cũ của vạn năm trước. Rốt cuộc ngươi là ai? Thần Quy Vương trầm giọng hỏi, quả nhiên là ngươi, Thanh Nha. Thượng Cổ Long Hoàng vui vẻ cười, ta chính là Long Hoàng, là sự dung hợp giữa thần hồn của thần Long cùng đạo Hoàng của vạn năm trước. Chắc ngươi cũng cảm nhận được khí tức của thần Long cùng đạo Hoàng phải không? Thượng Cổ Long Hoàng nói, ngươi nói những cường giả vạn năm trước ngoại trừ đã chết thì cũng đã rời khỏi thế giới này à? Bọn hắn đi đâu, ngươi có biết không, ngươi tận mắt thấy bọn hắn rời đi hả? Thượng Cổ Long Hoàng vội vàng hỏi thăm, trong mắt hắn hiện lên ánh sáng khác lạ. Ha 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 ha, thần Quy Vương không trả lời câu hỏi của Thượng Cổ Long Hoàng. Long Hoàng, nếu ngươi đã dung hợp thần hồn của thần Long cùng đạo Hoàng thì chắc rằng ngươi cũng mơ hồ cảm giác được thế giới kia chứ? Nếu số ngươi may mắn thì sớm muộn gì cũng có thể bước vào thế giới kia, sao phải hỏi lão quy ta? Lão quy ta ngu dốt, phải mất vạn năm mới miễn cưỡng sờ tới cánh cửa kia, nếu không có cơ duyên lớn thì qua vạn năm nữa cũng chưa chắc có thể bước vào thế giới đó. Bây giờ ngươi hỏi thăm tin tức từ ta thì ta cũng không thể cho ngươi đáp án được. Phải có tâm tính yên bình, chậm rãi cảm thụ, thần Quy Vương nói xong liền khởi động thân mình, toàn bộ thân rùa đều lặn xuống đáy biển, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Nó chỉ để lại Thượng Cổ Long Hoàng lơ lửng trên không trung, vẻ mặt âm tình bất định. Ngươi cũng không biết sao, quả nhiên, đối với chúng ta thế giới kia là một mảnh hư vô mờ mịt. Thượng Cổ Long Hoàng nói nhỏ, chính bởi vì không biết về nó nên nó mới thật khủng bố. Ngươi nói phải thả lỏng tâm tình, nhưng sao khó quá. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, vạn năm trước không ít cao thủ tuyệt thế bước vào cảnh giới hư không võ thánh, nhưng họ cũng không dám tiến vào thế giới kia. Đó là do tâm tình của họ tu luyện chưa đến nơi đến chốn, không có dũng khí. Vậy mà lão quy ngươi, sống trên vạn năm, tâm tình đã tu luyện đến mức không thể phá vỡ. Qua vạn năm, tất nhiên tu vi tâm cảnh của thần Quy Vương không phải võ thánh bình thường có thể so sánh được. Tuy Thượng Cổ Long Hoàng được coi là cường giả của vạn năm trước nhưng hai thần hồn của hắn đều ở trạng thái ngủ say trong vạn năm này. Cho nên hắn không trải qua biến thiên của nhân loại trong vạn năm. Bởi vậy về tâm cảnh, hắn còn lâu mới là đối thủ của thần Quy Vương được. Được rồi, đợi sau này đi vào cảnh giới hư không võ thánh lại đi nghiên cứu thế giới kia vậy. Thượng Cổ Long Hoàng nói xong, cả người liền di chuyển, rời khỏi hải vực này. Cách đó hơn 9 vạn dặm, một nơi trên mặt biển, Nam Man Vương đang khoanh chân ngồi trên người một con cá mập trắng, lơ lửng nổi trên mặt biển này. Không trung, góc truyện audio.com, phía trên hắn là không gian thập phương ca sa của Dương Thạc. Nơi đây đã cách xa Thiên Âm Môn nên Dương Thạc không chạy trốn nữa, mà trực tiếp trốn trong không gian thập phương ca sa, đợi Cửu Dương chân thân đột phá. Một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, trong không gian thập phương ca sa, trong mảnh sơn cốc kia Cửu Dương chân thân của Dương Thạc đang lơ lửng trên không trung. Trên người Dương Thạc có rất nhiều ánh sáng bảy màu đang không ngừng chuyển động. O-O-O-N-G, đột nhiên, những tia sáng bảy màu này thu nhỏ lại toàn bộ đều chui vào cơ thể Dương Thạc. Rắc rắc, hình như thiên địa xung quanh bắt đầu thay đổi, đã hấp thu xong đột phá rồi à, trong đầu Dương Thạc nhanh chóng hiện lên ý nghĩ này, hai mắt Dương Thạc vẫn nhắm chặt nhưng hắn cảm giác toàn bộ thân thể của mình đã thay đổi. Năng lượng trong viên xá lợi tử cuối cùng cũng bị Dương Thạc hấp thu dung hợp toàn bộ. Hiện tại, sau khi hấp thu tia năng lượng xá lợi tử cuối cùng, Dương Thạc lập tức bắt đầu đột phá. Tuy Dương Thạc ở trong trạng thái tiềm tu nhưng đại não tuyệt đối tỉnh táo. Mỗi một tấc huyết nhục diễn biến đột phá đều khắc sâu trong đầu Dương Thạc. Ngoài ra, Dương Thạc cũng có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa bên ngoài. Hiện tại trong không gian thập phương ca sa này, một mảnh thiên địa đột nhiên phát sinh biến hóa kịch liệt. Thiên địa dị tượng, đây là thiên địa dị tượng xuất hiện khi cường giả đột phá. Lúc trước Dương Thạc đột phá tới cấp độ võ tôn, cấp độ đại tông sư, hầu như có thể dẫn phát thiên địa dị tượng. Hiện tại tiến vào cấp độ võ thánh, thiên địa dị tượng tự nhiên cũng sẽ xuất hiện. Hơn nữa còn đặc biệt mãnh liệt, dù sao trên ý nghĩa cấp độ võ thánh chính là cảnh giới võ đạo đỉnh phong. Ở thế giới này, cấp độ võ thánh đủ để được gọi là võ đạo đỉnh phong rồi. Tiến vào cấp độ võ thánh, nếu không xảy ra bất kỳ thiên địa dị tượng nào thì thật sự có chút không nói được. Ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời, mây đen lập tức tụ tập lại, Răng rác, từng tia chớp nhanh chóng đánh xuống. Cùng lúc đó, trong không gian thập phương ca sa này, cuồng phong gào thét. Thậm chí trong không gian thập phương ca sa này, dòng sông duy nhất kia cũng đều là sóng gió ngập trời. Dường như toàn bộ mảnh thiên địa này đều hoàn toàn hỗn loạn vậy. Đây là, trong không gian thập phương ca sa, trong sơn cốc kia, đám người thiên âm môn, tiễn nguyệt đều khoanh chân tĩnh tu bên cạnh. Mảnh thiên địa này đột nhiên biến hóa tự nhiên dẫn đến sự chú ý của đám người thiên âm môn tiễn nguyệt. Tiễn nguyệt chau mày, lập tức đứng dậy. Môn chủ, đây là dấu hiệu cửu dương chân thân của ta sắp đột phá. Tất cả mọi người không cần phải sợ. Sau một khắc, trong đám người thiên âm môn này, một thanh niên nam tử chợt đứng dậy. Đệ tử thiên âm môn, từ môn chủ tiễn nguyệt đến những đệ tử bình thường, hầu như toàn bộ đều là nữ tử. Cho dù huyết phi ngưng thúy mới gia nhập thiên âm môn, trên thực tế cũng đều là thân phận nữ tử. Nam tử duy nhất rất rõ ràng đúng là Dương Thạc rồi. Thanh niên nam tử đang đứng dậy chính là thân thể Dương Thạc. Rốt cục cũng sắp đột, gocchuyenaudio.com, phá sao, hiện tại sau khi đột phá, không biết thực lực cửu dương chân thân của ta sẽ mạnh mẽ thế nào. Đệ tam trọng cửu dương chân thân chính là cấp độ võ thánh. Sau khi biến thân đệ nhị trọng huyền ưng, thực lực cửu dương chân thân này có lẽ đủ sức chống đỡ với Nam Man Vương. Nhìn qua mảnh thiên địa này biến hóa, Dương Thạc thầm nghĩ. Đệ tam trọng cửu dương chân thân chính là cấp độ võ thánh. Mà biến thân đệ nhị trọng huyền ưng lại có thể khiến cửu dương chân thân Dương Thạc đề thăng một cảnh giới lớn. Trên thực tế, biến thân đệ nhị trọng huyền ưng và biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, hiệu quả cũng không khác nhiều. Biến thân đệ nhị trọng hắc hùng có thể khiến lực lượng khí huyết tăng lên một tiểu cảnh giới cũng chính là một đẳng cấp lớn. Lực lượng khí huyết của võ thánh tam trọng lôi âm, sau khi biến thân, lập tức có thể tiến vào cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Mà biến thân đệ nhị trọng huyền ưng thì cũng không tăng lên nhiều lực lượng khí huyết lắm. Nhưng đặc hiệu bổ sung cũng rất mạnh mẽ, tổng hợp lại cũng đủ khiến cửu dương chân thân cấp độ võ thánh tam trọng lôi âm tiến vào cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm. Đương nhiên, võ thánh tứ trọng lôi âm cũng không đơn giản như vậy. Khí huyết lực lượng tăng lên thì vẫn còn thứ khác, quan trọng nhất là võ thánh tứ trọng lôi âm cảnh giới võ đạo rất cao, lĩnh vực càng mạnh hơn nữa, có thể điều động thiên địa linh khí, uy thế càng lớn. Mặc dù Dương Thạc tu thành đệ tam trọng cửu dương chân thân tăng thêm biến thân huyền ưng, trên phương diện khí huyết có lẽ sẽ không thua kém Nam Man Vương. Nhưng chênh lệch cảnh giới võ đạo tuyệt đối không thể nào bù đắp được. Cũng may cửu dương chân thân của ta còn có một số công hiệu khác. Dương Thạc thở ra một hơi thật dài. Khí huyết lực lượng không khác biệt Nam Man Vương nhiều lắm, cảnh giới võ đạo thấp hơn một tầng. Nhưng cửu dương chân thân Dương Thạc còn có một số đặc hiệu tăng thêm. Đặc hiệu đệ nhất trọng cửu dương chân thân, bất tử bất diệt. Sau khi bị đánh tan, có thể lập tức ngưng tụ. Chỉ cần đặc hiệu này, Dương Thạc đã có vốn liếng chém giết với Nam Man Vương rồi. Dù sao cửu dương chân thân chắc chắn sẽ không bị thương. Mà Nam Man Vương này, một khi bị thương, thực lực sẽ giảm sút trên phạm vi lớn. Ngoài ra Thái Dương chân hỏa cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định với Nam Man Vương. Cuối cùng còn một điều chính là Dương Thạc không chỉ có một mình còn có nhục thể của hắn, Dương Địch Tiễn Nguyệt, Minh Kiều, Huyết Phi, Ngưng Thúy tỉ muội Tô Thanh Như, Tô Quân Ninh hiệp trợ. Những cái khác không nói, thần long liệt khôn đao trong tay Dương Thạc, linh đang đại thần âm của Dương Địch có thể uy hiếp Nam Man Vương ở mức độ nhất định, do đó tranh thủ cho Dương Thạc một tia cơ hội. Nói tóm lại, sau khi Dương Thạc tu thành đệ tam trọng cửu Dương chân thân, chém giết với Nam Man Vương, hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Trước cứ mặc kệ những thứ này đi. Chuyên tâm đột phá, Dương Thạc thầm nghĩ, nhục thể khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt để thân thể tự tu luyện. Toàn bộ tâm tư của Dương Thạc đều, gocchuyenaudio.com, đặt vào cửu dương chân thân sắp đột phá đệ tam trọng kia. Liêu quang của xá lợi từ bảy màu không ngừng lưu động phía trên cửu dương chân thân Dương Thạc. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, Dương Thạc cảm giác được cửu dương chân thân đang xảy ra một số biến hóa về bản chất. Huyết mạch nội tạng đều chậm rãi phát triển. Vốn cửu dương chân thân đã có xương cốt da cơ bắp, chỉ có điều nội tạng không hoàn thiện mà mạch máu huyết quản trong thân thể cũng hầu như không có, chứ đừng nói tới kinh mạch gì đó. Mà hiện tại những khí quan thân thể này đều đang chậm rãi phát triển. Chỉ khi toàn bộ những khí quan mạch máu này diễn hóa hoàn tất, cửu dương chân thân này mới xem như là nguyên vẹn. Mới thật sự là chân thân. Một khắc, hai khắc, ba khắc, một canh giờ, hai canh giờ, trọn vẹn hai canh giờ, Dương Thạc mới cảm giác được trong cửu dương chân thân, nội tạng đã diễn hóa xong, huyết quản mạch máu cũng có một ít. Về phần kinh mạch thì vẫn chưa diễn hóa ra, nhưng, cửu dương chân thân của ta có thể cảm thấy đau đớn. Trong lòng Dương Thạc vô cùng kinh ngạc, Bởi vì Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng trong quá trình diễn hóa, Cửu Dương Chân Thân rõ ràng cảm thấy một tia đau đớn. Vốn cho dù Cửu Dương Chân Thân bị người khác thoáng cái đánh nát, Dương Thạc cũng sẽ không cảm thấy nửa phần đau đớn nào. Hiện tại chẳng qua là diễn hóa chân thân, huyết nhục không ngừng bị đánh nát gây dựng lại. Trong quá trình này, Dương Thạc rõ ràng cảm thấy đau đớn. Đây là chân thân diễn hóa xuất hiện thần kinh mạch lạc. Trong đầu Dương Thạc xuất hiện một ý niệm như vậy, nhân thể mạch lạc không chỉ là huyết mạch kinh mạch, quan trọng nhất vẫn là thần kinh mạch lạc. Thần kinh mạch lạc khống chế tất cả năng lực cảm giác của một người, tầm quan trọng không chênh lệch chút nào so với kinh mạch huyết mạch. Vốn trong Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc không có những cảm giác mạch lạc này, Dương Thạc hoàn toàn dựa vào cảm giác của thần hồn. Hiện tại bản thân có thể cảm thấy đau đớn, hiển nhiên chứng tỏ trong Cửu Dương Chân Thân Dương Thạc đã xuất hiện một số thần kinh mạch lạc. Xuất hiện thần kinh mạch lạc này thì có ích sao? Dương Thạc có chút mơ hồ. Đối với nhân thể bình thường, thần kinh mạch lạc tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Nhưng đối với Cửu Dương Chân Thân, hình như không có hiệu dụng gì quá lớn. Dù sao Dương Thạc cảm giác với ngoại giới đều dựa vào thần hồn, thật sự không quá cần thần kinh mạch lạc. Tác dụng duy nhất của thần kinh mạch lạc chính là khiến Dương Thạc cảm giác được đau đớn. Lúc trước Dương Thạc điều khiển Cửu Dương Chân Thân, cho dù bị người khác trực tiếp đánh nát thì cũng không cảm thấy đau đớn. Hiện tại có được thần kinh mạch lạc thoáng chịu một chút tổn thương, Dương Thạc liền cảm giác đau đớn. Tuy Dương Thạc không e ngại đau đớn, nhưng phàm là người bình thường, vạn người cũng không có người muốn tự ngược đãi bản thân. Hơn nữa đau đớn mãnh liệt đến trình độ nhất định có thể đánh vào thần hồn Dương Thạc, tạo thành ảnh hưởng nhất định với thần hồn Dương Thạc. Từ góc độ này, Cửu Dương Chân Thân, góc truyện audio.com, diễn hóa thần kinh mạch lạc dường như là có hại vô ích. Đối với điểm này, trong lòng Dương Thạc cũng thấy nghi hoặc. Tuy Dương Thạc nghi hoặc nhưng Cửu Dương Chân Thân này quả thật đã diễn hóa ra thần kinh mạch lạc. Đây là sự thật Dương Thạc không thể nào thay đổi được. Chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận. Trong lòng hít sâu một hơi, Dương Thạc liền bỏ qua vấn đề thần kinh mạch lạc. Trước tiên đặt tâm thần lên Cửu Dương Chân Thân sắp đột phá đã. Huỳnh, trong huyệt khiếu Cửu Dương Chân Thân, một tiếng bạo vang chợt truyền ra. Trong Cửu Dương Chân Thân này, toàn bộ 16 huyệt khiếu mạnh mẽ ngưng tụ lại với nhau, hình thành một huyệt khiếu hoàn toàn mới. Đại Tông Sư Sơ Giai có 512 huyệt khiết, mỗi lần 16 huyệt khiếu lại ngưng kết thành một, cuối cùng chính là 32 huyệt khiếu. Mà 32 huyệt khiếu chính là tổng số huyệt khiếu võ giả tiến vào cấp độ võ thánh sơ giai vốn có. Rất rõ ràng, hiện tại trong thân thể Dương Thạc 16 huyệt khiếu hợp lại là một, đúng là dấu hiệu Dương Thạc tiến vào võ thánh sơ giai. Hít hà, 16 huyệt khiếu mạnh mẽ ngưng kết lại, Dương Thạc cảm giác được đau đớn mãnh liệt truyền ra từ trong thân thể Cửu Dương Chân Thân. Có thần kinh mạch lạc thật sự phiền toái. Đau đớn mãnh liệt như thế, Dương Thạc tự nhiên cảm thấy vô cùng không dễ chịu. Nhưng, ồ, huyệt khiếu đau đớn biến mất, Dương Thạc chợt cảm giác thấy thần hồn ý niệm của hắn hình như cường đại hơn một tia, năng lực cảm ứng với ngoại giới hình như mạnh hơn một chút xíu. Dương Thạc không khỏi sững sờ. Huỳnh, sau một khắc một số huyệt khiếu trong thân thể hắn bắt đầu ngưng kết. Lại là đau đớn kịch liệt liên tiếp, Dương Thạc cắn răng kiên trì. Mà khi đau nhức kịch liệt này chấm dứt, Dương Thạc rõ ràng cảm giác được năng lực cảm giác của thân hồn lại mạnh mẽ hơn một chút. Cách chương.